Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hôm nay mùng 2 tháng 8, quý vị và các bạn sẽ cầu nguyện chung với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi bắt đầu thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 2 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 36, đối thoại với các giáo hội khác và các cộng đoàn giáo hội Tây Phương. Trong phạm vi rộng lớn của việc tái lập hợp nhất giữa các Kitô hữu, sắc lệnh về đại kết cũng xem xét những quan hệ với các giáo hội và cộng đoàn giáo hội Tây Phương. Với ước mong tạo nên một bầu khí huynh đệ Kitô hữu và đối thoại, công đồng đặt ra những chỉ dẫn trong khuôn khổ hai suy xét có tính tổng quát, một có tính lịch sử và tâm lý, một mang tính thần học và giáo lý. Một mặt, văn kiện nhấn mạnh rằng các giáo hội và cộng đoàn giáo hội đã ly khai với tông tọa Roma trong thời khủng hoảng trầm trọng phát sinh ở Tây Phương từ cuối thời Trung Cổ hoặc mãi về sau này, vẫn còn liên kết với giáo hội công giáo bằng một sự tương hợp và một mối liên hệ đặc biệt, vì dân Kitô giáo đã sống hiệp thông trong giáo hội rất lâu trong những thế kỷ trước. Mặt khác, sắc lệnh cũng thực tế nhận định rằng, phải nhìn nhận rằng có nhiều dị biệt quan trọng giữa các giáo hội và cộng đồng ấy với giáo hội công giáo, chẳng những về phương diện lịch sử, xã hội, tâm lý, văn hóa, mà nhất là về cách giải thích chân lý mặc khải. Những gốc rễ là chung, và mặc dầu có những dị biệt, chính là các yếu tố tương đồng đã hướng dẫn ở Tây Phương sự phát triển của giáo hội công giáo và của các giáo hội cùng cộng đoàn xuất phát từ phong trào cải cách. Do đó, các giáo hội này mang đặc tính Tây Phương chung. Các bất đồng nêu trên đây, mặc dầu có tầm quan trọng, nhưng không loại trừ những ảnh hưởng hỗ tương cũng như tính bổ túc cho nhau. Phong trào đại kết đã bắt đầu phát triển trong các giáo hội và cộng đoàn của phong trào cải cách. Đồng thời, ngay từ tháng Giêng năm 1920, Tòa Thượng Phụ Đại Kết đã ước mong người ta tổ chức sự hợp tác giữa các tôn giáo Kitô. Sự kiện này chứng tỏ rằng tác động của bối cảnh văn hóa không phải là điều quyết định. Trái lại, điều thiết yếu là vấn đề đức tin. Lời cầu nguyện của Đức Kitô, Đức Chúa duy nhất của chúng ta, đến cứu chuộc và là Thầy chúng ta, nói với mọi người cùng một cách, ở Đông Phương cũng như ở Tây Phương. Lời cầu ấy trở thành một mệnh lệnh, đòi ta phải bỏ đi mọi chia rẽ, để tìm và gặp lại được sự hợp nhất, sau khi trải qua những kinh nghiệm đắng cay của sự chia rẽ. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 64, 65. Mùng 3 tháng 8, thứ 2, tuần thứ 18, mùa thường. Mùng 4 tháng 8, thứ 3, Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục lễ nhớ. Mùng 5 thứ 4, cung hiến Thánh Đường Đức Maria. Mùng 6 thứ 5 đầu tháng, Chúa Hiển Dung lễ kính. Mùng 7 thứ 6 đầu tháng, Thánh Sixto Đệ Nhị Giáo Hoàng và các bạn tử đạo. Mùng 8 tháng 8 thứ 7, Thánh Đa Minh Linh Mục lễ nhớ. Mùng 9 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ 18 mùa thường năm B.
Các người hãy ra công làm việc, không phải danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an nơi đây cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con bộ Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên đầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên, cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chức sách xuất hành. Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môi-se và A-a-rôn. Họ nói với hai ông rằng: thà chúng tôi chết trong đất Ai Cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này để cả lũ phải chết đói như vậy? Chúa liền phán cùng Môi-se rằng: đây ta sẽ ban cho bánh từ trời rơi xuống như mưa, dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của ta hay không. Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel, ngươi hãy nói với họ rằng: chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê. Như thế các ngươi sẽ nhận biết rằng ta là Thiên Chúa các ngươi. Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy vật gì nho nhỏ tròn tròn như hộp sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy liền hỏi nhau rằng, Manhu có nghĩa là cái gì vậy? Vì họ không biết là thứ gì. Môi-se liền nói với họ, đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn. Đó là lời Chúa. Điều mà chúng tôi đã nghe, đã biết mà Tổ tiên đã thuật lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai. Đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa.
Chúa đã ban cho họ được bánh với trời.
Nhưng người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và người đã mở rộng các cửa trời. Người đã làm mưa mang na xuống để họ ăn, và người đã ban cho họ được bánh bơi trời.
Chúa đã ban cho họ được bánh bơi trời.
Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh, người ban cho họ lương thực ăn tới no nê. Người đưa họ vào nơi thánh địa của người, tới miền non núi mà tay hưu người tâu sâm.
Chúa đã ban cho họ được bánh bơi trời.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này, và chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ở như dân ngoại ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em không hề học biết Đức Kitô như thế đâu. Nhưng nếu anh em đã nghe biết người và đã được thụ giáo trong người, như sự chân thật trong Đức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa, trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người rằng: Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu. Họ liền thưa lại rằng: Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đáp: Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến. Họ thưa Chúa Giêsu: Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng, người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giê-xu đáp, thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-sen đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa người rằng, thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giê-xu nói, chính ta là bánh ban sự sống, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa khi ông ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, một trong những nguyên tắc của công tác phát triển cộng đồng mà mọi nhân viên xã hội chuyên nghiệp đều phải nằm lòng, đó là làm sao khơi gợi được những tiềm lực, sức mạnh bên trong của người dân, tránh tư tưởng ỷ lại hay lệ thuộc cách tiêu cực, để mời gọi họ cộng tác và hướng đến sự phát triển bền vững. Có thể nói, nguyên tắc hành động có ý nghĩa nói trên, cách này hay cách khác, cũng giúp chúng ta suy niệm những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật hôm nay, đặc biệt là những lời của Chúa Giê-xu trong bài Tin Mừng. Tác giả sách Xuất Hành nơi bài đọc thứ nhất cho thấy tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với dân Israel xưa, đang khi họ trên hành trình về đất hứa. Họ cứ lẩm bẩm than trách ông Môsê và cả Thiên Chúa nữa, vì đã đưa họ ra khỏi đất Ai Cập và gặp phải cuộc sống thiếu thốn trong sa mạc. Dù có lúc cho rắn cắn nhiều người, nhưng lần này Thiên Chúa chẳng trách phạt, mà lại còn ban lương thực là bánh bởi trời, rồi cả thịt nữa, để dân có thể tồn tại nơi sa mạc hoang vu. Tác giả sách Xuất Hành muốn nhấn mạnh đến lòng tốt và tặng phẩm của Thiên Chúa ban, để cho dân biết mở con mắt của mình mà tin tưởng, trung thành với người. Đó là điều kiện tiên quyết để trở thành con cái Thiên Chúa. Tiếp nối với việc làm hóa bánh ra nhiều mà chúng ta nghe tuần trước, Chúa Giê-xu nơi bài Tin Mừng hôm nay đã khuyên dạy những người tìm kiếm Ngài phải biết thoát ra những suy nghĩ nông cạn, vật chất, để vươn lên khía cạnh siêu việt hơn từ dấu lạ Ngài đã thực hiện. Qua đó, Chúa Giê-xu mời gọi họ hãy tìm kiếm, tin tưởng vào Người là Đấng Chúa Cha sai đến trần gian, và chỉ cho họ con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Nói cách khác, như cơm bánh cần thiết cho sự sinh tồn về mặt thể lý của con người thế nào, thì Chúa Giê-xu với tư cách là bánh đem lại sự sống, là Đấng hoàn toàn cần thiết cho những người tin, vì cung cấp cho họ bánh lời Chúa, bánh của đức khôn ngoan. Điều này có nghĩa là muốn có được sự sống thật và vĩnh cửu, thì người ta phải nghe và tin lời của Chúa Giêsu như cốt lõi của tin mừng theo Thánh Gioan. Bởi vì chính người mới là bánh bởi trời, bánh trường sinh, còn mana xưa kia chỉ là hình ảnh mà thôi. Chính tôi là bánh đem lại sự sống. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phục vụ hôm nay cho chúng ta thấy rằng nhu cầu vật chất là điều cơ bản cần thiết cho con người, và hơn nữa, đó còn là trách nhiệm phải góp phần của mỗi tín hữu chúng ta với tình liên đới toàn cầu để giảm bớt, rồi tiến đến xóa bỏ tình trạng đói nghèo trên thế giới ngày nay. Thế nhưng, thực tế xã hội cho thấy những cơn đói, cơn khát về phương diện tinh thần, tâm linh, sự thật, công lý nơi con người, nơi xã hội đang cần thiết được thỏa lấp hơn bao giờ hết, thậm chí cấp thiết hơn nhu cầu vật chất nữa. Những gì đang xảy ra với xã hội, với giáo hội Việt Nam chúng ta, chính là những minh chứng thiết thực và rõ ràng nhất. Ước gì lời Chúa hôm nay hối thúc mỗi Kitô hữu chúng ta, đang khi vẫn cần cù lo lắng cho nhu cầu vật chất hàng ngày, thì cũng không ngừng chăm lo cho đời sống đức tin, làm chứng cho Chúa Giêsu và lời của Người trước mọi người chung quanh. Xin Chúa Thánh Thần ban ân sủng giúp chúng ta nên thụ tạo mới trong Chúa Kitô, như Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta nơi bài đọc thứ hai. Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối. Hãy để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để sống thật sự công chính và thánh thiện. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo hành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôn-xi-ô Pi-la-tô, Người chịu phô hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người lên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ thống linh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Tiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là bánh trường sinh. Ai đến với Người không hề phải đói, ai tin vào Người chẳng khát bao giờ. Với lòng tin tưởng mến yêu Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh kiến mốc sức mạnh trong cuộc lữ hành trần thế nơi bình máu Thánh Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn tìm thấy nơi Chúa Thánh Thể nguồn trợ lực và an ủi trong đời sống mục vụ vốn đầy dẫy những khó khăn và ưu phiền. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đào sâu đời sống đức tin là một nhu cầu khẩn thiết của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy những ai tin Chúa đều biết tận dụng thời giờ Chúa ban, học hỏi sâu rộng các môn học thánh để củng cố đức tin của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa là niềm hy vọng của những người cùng khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương nâng đỡ những ai đang gặp bế tắc trong cuộc sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống đức tin bằng những việc làm cụ thể, như siêng năng và sốt sắng tham dự thánh lễ, sống công bằng và yêu thương hết thảy mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, theo Thánh Gioan Tông Đồ, tin không phải là chấp nhận một số tín điều cho bằng gặp gỡ Chúa Giêsu, theo Người và gắn bó với Người. Xin cho chúng con luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Con Chúa và quyết tâm dấn thân theo Người, là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa, và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa rằng...
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôi nâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của Con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu Con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tín Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, cùng qua toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, nếu chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
về lòng con được đổi mới. Một khi đã chạm được đến Ngài, bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa xôi. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chẳng sao những đêm dài thầm tối con tìm về dưới cánh tay mẹ lành, mong tìm được những phút giây bình yên. Mẹ và con ta chung bước trên đường đi, mau dặn khó không ngại chi vì còn có mẹ đó. Và con ta cùng sánh vai đường xa, ôm gặp Chúa đang chờ ta, những tin cậy sẽ nở hoa.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua ngày 26 tháng 7, hơn 5.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha tại thôn Le Combe, miền Bắc Italia, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè từ ngày 13 tháng 7 vừa qua. Thôn Le Combe thuộc làng Introt, miền Val d'Aosta, trên cao độ hơn 1.300 thước. Trong số những người hiện diện có chính quyền địa phương, nhiều cộng đoàn dòng tu ở miền Val d'Aosta, các nhóm bạn trẻ thuộc các giáo xứ và các hội đoàn đang nghỉ hè trong vùng và đến từ nhiều miền khác nhau, cả những tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha. Buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua 26 tháng 7 có thể nói là hoạt động công khai cuối cùng của Đức Thánh Cha trong hơn 2 tuần nghỉ hè tại miền Val d'Aosta. Và hôm thứ Tư vừa qua 29 tháng 7, Đức Thánh Cha đã về lại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo và Ngài lưu lại đây cho đến cuối tháng 9 tới đây. Trước buổi đọc kinh, dưới bầu trời nắng đẹp, vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, các tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Cha Giuseppe Anfossi, giám mục giáo phận Aosta sở tại, chủ sự, cùng với 5 giám mục của các giáo phận và hàng chục linh mục. Sau thánh lễ, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã cùng với Đức Hồng Y Severino Poletto, tổng giám mục giáo phận Torino, và Đức cha Alphonse đi bộ đến chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Lễ đài đơn sơ bằng gỗ, có mái che và bờ bên dưới đầy hoa màu đỏ. Sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh cha mở đầu buổi đọc kinh với lời chào thăm và cầu chúc mọi người ngày Chủ nhật tốt đẹp. Đức Thánh cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica a voi tutti.
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chủ nhật tươi đẹp. Chúng ta gặp nhau tại Lê Công này, gần nhà tiếp đón mà các cha dòng Don Bosco dành cho giáo hoàng sử dụng, nơi mà tôi sắp chấm dứt kỳ nghỉ hè giữa những núi non đẹp đẽ của miền Van D'Aosta này. Tôi cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi niềm vui của những ngày này. Thật là thoải mái, mặc dù có tai nạn nhỏ mà anh chị em thấy rồi. Vừa nói, Đức Thánh Cha vừa giơ cao cánh tay phải có cổ tay bị băng bột, và các tín hữu nồng nhiệt vỗ tay. Đức Thánh Cha cũng chân thành và thân ái cảm ơn tất cả những người đã cộng tác vào việc nghỉ hè của Ngài. Ngài chào thăm giáo quyền và chính quyền, rồi nói đến ý nghĩa bài phúc âm Chúa Nhật. Và nhân dịp lễ kính Thánh Gioakim và Anna, ông bà của Chúa Giêsu, Ngài đã đề cao vai trò quan trọng của các ông bà nội ngoại ngày nay như sau. Hôm nay, trang phúc âm trong phụng vụ là khởi đầu chương 6 của Thánh Gioan. Trước tiên là phép lạ bánh, khi Chúa Giêsu cho mấy ngàn người ăn no với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Rồi sau đó là một phép lạ khác, Chúa đi trên mặt hồ giữa bão tố, và sau cùng là bài giảng của Chúa. Trong đó Ngài tự mặc khải như là bánh sự sống. Khi thuật lại phép lạ bánh, Thánh sự nhấn mạnh rằng, trước khi phân phát bánh ấy, Chúa Giêsu đã làm phép với một kinh nguyện tạ ơn. Động từ được dùng là Eucharistai, tạ ơn, và trực tiếp gợi lại trình thuật bữa tiệc ly, trong đó Thánh Gioan không tường thuật việc lập phép thánh thể, nhưng kể lại biến cố Chúa rửa chân. Thánh thể ở đây đã được báo trước trong đại phép lạ bánh sự sống. Trong năm linh mục này, làm sao không nhớ rằng đặc biệt các linh mục chúng ta có thể được ám chỉ trong đoạn văn này của Thánh Gioan khi đặt mình vào hoàn cảnh các tông đồ, trong những câu các vị nói, làm sao chúng ta có thể tìm được bánh cho dân chúng đông đảo như thế? Và khi đọc những câu về thiếu niên vô danh, có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Cả chúng ta tự nhiên cũng nói, nhưng mà những bánh và cá này có thấm gì so với đông đảo dân chúng như vậy? Nói khác đi, có thể ta tự hỏi, tôi là gì? Với những giới hạn khiếm khuyết của tôi, làm sao tôi có thể giúp Chúa Giêsu trong sứ mạng của Ngài? Và Chúa mang lại câu trả lời. Chính khi đặt cái ít ỏi là bản thân trong tay thánh thiện và đáng kính của Chúa, mà các linh mục có thể trở thành dụng cụ cứu độ cho bao nhiêu người và cho tất cả mọi người. Một điểm suy tư thứ hai đến với chúng ta, từ lễ kính nhớ Thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Mẹ, và là ông bà của Chúa Giêsu. Lễ này làm cho chúng ta nghĩ đến vấn đề giáo dục, vốn có một chỗ đứng quan trọng trong việc mục vụ của giáo hội. Đặc biệt lễ này mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các ông bà là những người trong gia đình gìn giữ và là chứng nhân về các giá trị căn bản của cuộc sống. Nhiệm vụ giáo dục của các ông bà ngày càng quan trọng và càng quan trọng hơn nữa khi vì những lý do khác nhau các cha mẹ không có thể đảm bảo cho con cái một sự hiện diện thích hợp trong tuổi đang lớn lên. Tôi phó thác cho sự bảo vệ của Thánh Anna và Gioakim tất cả các ông bà trên thế giới và gửi đến họ phép lành đặc biệt. Theo một bức ảnh thật đẹp, mẹ Maria đã học kinh thánh trên đầu gối của mẹ là Thánh Anna. Xin mẹ giúp các ông bà luôn luôn nuôi dưỡng đức tin và đức cậy nơi nguồn mạch lời Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với tất cả mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lại kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concepit de Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mi, secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo nuntiante, Christi vivit, dica nation coniobimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filio e Spirito Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio e Spirito Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio e Spirito Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis requiem aeterna dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a Tei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exodum getosque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu như thường lệ, Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài mời gọi họ trong cuộc sống hãy nhìn nhận ơn thánh dồi dào của Thiên Chúa cho mọi người. Đức Thánh Cha nói, thật vậy trong mùa hè này, tôi mời gọi anh chị em, noi gương Chúa, hãy lui vào một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Anh chị em đừng quên Chúa trong kỳ nghỉ hè, vì Chúa vẫn luôn hiện diện bên cạnh và tháp tùng anh chị em. Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho anh chị em, cũng như gia đình và bạn hữu của anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn họ vì trong những ngày qua đã cầu nguyện và cầu chúc Ngài sớm bình phục. Đức Thánh Cha nói thêm như sau, mỗi Chúa Nhật mời gọi chúng ta trong thánh lễ hãy nhận thực sự hiện diện của Chúa. Nơi đó chúng ta nghe lời hằng sống và đón nhận mình Thánh Chúa như lương thực thiêng liêng. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo các nhóm tín hữu hiện diện, đặc biệt là các nữ tu dòng bác ái của mẹ Maria đang nhóm tổng tu nghị. Ngài khuyến khích các chị hãy kính múc từ đặc sủng của mình, nhựa sống mới để trở thành dấu chỉ tình thương của Chúa trong việc phục vụ người nghèo và giới trẻ, noi gương mẹ Maria, mẫu gương bác ái và làm mẹ chỉ bảo đàn lành. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến nhiều nhóm khác, như các nữ tu dòng con Đức Mẹ phù hộ ở Aosta, các thành viên cộng đồng Thánh Egidio, phong trào hiệp thông và giải phóng, nhiều tín hữu Phi Châu cư ngụ ở thành phố Torino. Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm đến tất cả những người già, nhất là những người đang ở trong tình trạng lẻ loi và khó khăn. Sau cùng, bằng thổ ngữ miền Vanda Aosta, Đức Thánh Cha đã chào từ biệt dân chúng địa phương trước sự reo vui của mọi người. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.